This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Khắp nơi, thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 2 phút ở Texas. Và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Loan được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày trưa hôm nay do Mộng Lan từ miền Nam California, Thục Đoan ở Dallas, Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, mở đầu cho thời sự buổi trưa là tin thời tiết của cả ba miền, trước hết với miền Nam California.
Mộng Lan xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn. Anh Huy Cường, Minh Nhung và Thục Đoan, Nam California ngày hôm nay chuẩn bị là một ngày rất nóng. Và những người mà bị dị ứng như Mộng Lan thì ắc xì liên tục, mặc dù đã uống đầy đủ thuốc để dị ứng thưa quý vị. Hôm nay thì nhiệt độ ở miền Nam California sẽ lên đến vào khoảng 93-94 độ, ở những cái vùng đồi núi thì lên đến gần 100 độ. Và cái nhiệt độ nóng này sẽ ở cho đến ngày mai và suốt ngày hạ một chút xíu vào ngày Chủ nhật. Nhưng mà sau đó thì lại trở lại nóng lại. Ngày hôm nay thì trời có rất là nhiều mây và rất là mặt trời rất là cao và cái độ ẩm là 67%, tầm nhìn xa là 10 dặm. Không biết tại Dallas phố thì như thế nào, thưa Minh Nhung và Thục Đoan?
Dạ vâng, Thục Đoan từ Dallas xin được kính chào quý thính giả. Chào quý cô chú. Kính thưa quý thính giả, nhiệt độ của Dallas hiện tại là 55 độ. Và trời gió rất là mạnh, gió đi từ 19 đến 21 dặm mỗi giờ và gió rất là lạnh. Ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất là 66 độ và thấp nhất là 46 độ. Nhưng mà ngày mai cho đến Chủ nhật thì thời tiết rất là ấm áp, cao nhất là 72 đến 81 và thấp nhất từ 48 cho đến 59 độ và không có cơ hội mưa cho những ngày cuối tuần. Không biết là thời tiết Houston thế nào chú Huy Cường?
Ở Houston thì bây giờ trời rất là mù mù, không có nắng và cơ hội mưa ngày hôm nay lên tới 20%. Nhiệt độ hiện tại thì cũng tương đối mát mẻ, 63 độ, cao nhất trong ngày lên 68 và tối nay xuống thấp vào khoảng 51. Tuy nhiên đến ngày mai thì nhiệt độ sẽ tăng lên tới 76, 54 và sẽ không có mưa ngày mai. Nhưng mà đến ngày mốt thì cơ hội mưa sẽ tăng lên vào khoảng 8% và nhiệt độ cũng tăng lên theo từ 80 tới 57 là buổi tối. Đó là nhiệt độ của cả ba miền, thưa quý vị. Trở lại với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, công tố viên Pháp ngày hôm nay nói rằng viên phi công phụ của chiếc máy bay Germanwings bị rơi ở núi Alps của Pháp hôm thứ Ba vừa qua đã cố ý phá hủy chiếc máy bay. Công tố viên Bryce Robin của thành phố Marseille nói rằng viên phi công phụ tên là Andreas Lubitz, 28 tuổi, đã không mở cửa buồng lái cho phi công chính vào để có thể một mình điều khiển chiếc Airbus A320. Ông Robin cho biết là ông Lubitz sau đó tăng đà hạ giảm độ cao của máy bay cho máy bay đáp, cho máy bay với tốc độ là 700 cây số một giờ và đâm vào một cái rặng núi hẻo lánh ở vùng đông nam nước Pháp. Toàn bộ 150 người trên máy bay đã thiệt mạng. Phát biểu tại cuộc họp báo thì ông Robin nói việc máy bay xuống thấp chỉ có thể được thực hiện một cách có chủ đích. Trong mọi tình huống đó là một việc cố ý. Ông cũng nói thêm là không có dấu hiệu cho thấy đây là một vụ khủng bố, nhưng chúng tôi xem xét tình cảnh của người này. Ông cũng cho biết các nhà điều tra sau khi nghe những âm thanh trên máy bay vào những phút cuối được thu lại trên máy thu âm buồng lái đã nghe thấy những tiếng đập cửa mỗi lúc một tuyệt vọng hơn của viên phi công chính trong lúc ông này tìm cách quay lại buồng lái. Theo ông Robin thì ông Lubitz không chịu mở cửa và không liên lạc với nhân viên kiểm soát không lưu trong những phút cuối của chuyến bay. Khi lâm nạn thì chiếc máy bay này đang bay từ Barcelona, Tây Ban Nha tới Düsseldorf, Đức với 144 hành khách và phi hành đoàn 6 người. Theo lời ông Robin, dựa trên âm thanh trong máy thu âm buồng lái, hành khách tới giờ chót mới biết được là máy bay sắp rơi. Và ông Robin không chịu gọi đây là hành động của viên phi công phụ là tự tử. Ông nói rằng tôi không có gọi đó là tự tử khi quý vị có 150 người sau lưng quý vị. máy bay đã rơi mà không đánh đi tín hiệu báo nguy nào. Hãng Lufthansa, công ty mẹ của German Wings, cho biết hiện giờ họ xem vụ máy bay rớt này là một tai nạn. Các nạn nhân là người của ít nhất 18 quốc gia khác nhau, trong đó có 72 người Đức và ít nhất 35 người Tây Ban Nha. Xin trở lại với Minh Nhung và Thục Quang.
Dạ vâng, cảm ơn cô Mộng Lan. Quay sang tình hình có liên quan tại Yemen. Thì Yemen ngày càng nóng bỏng trước những diễn biến mỗi lúc thêm tồi tệ. Tối ngày hôm qua, thì các quốc gia vùng vịnh quyết định thành lập liên minh quân sự đến hỗ trợ Tổng thống Yemen và cho tiến hành oanh kích vào các vị trí do lực lượng nổi dậy người Houthi chiếm đóng. Iran và Iraq lên án một hành động nguy hiểm vi phạm trách nhiệm quốc tế và chủ quyền quốc gia. Với quyết định chọn vũ lực, tối hôm qua, thì Qatar đã ký vào thông cáo của Hội đồng Hợp tác Vùng vịnh CCG. Các quốc gia thành viên CCG quyết định bảo vệ Yemen và người dân trước sự tấn công của lực lượng dân quân người Houthi theo hệ phái Shia. Không ai biết chính xác là Qatar sẽ can thiệp bằng cách nào, nhưng một số phương tiện không lực đang được đưa tới Ả Rập Xê Út, theo lời đại sứ của Ả Rập Xê Út tại Washington. Về phần mình, các tiểu vương quốc Ả Rập cũng đã gửi đến 30 chiến đấu cơ. Còn theo hãng thông tấn của Ả Rập Xê Út sáng ngày hôm nay, thì một căn cứ không quân và 4 chiếc máy bay của người Houthi đã bị phá hủy hoàn toàn, và phía Ả Rập Xê Út thì không có bị thiệt hại. Và nhiều lực lượng quân sự khác cũng được huy động, liên minh sẽ hành động bằng mọi giá. Và đại sứ Ả Rập Xê Út khẳng định rằng đây là một liên minh quân sự với sự góp sức của khoảng 10 quốc gia. Tuy nhiên thì giải pháp quân sự đã được chọn với sự do dự vì Qatar lúc ban đầu nghiêng về phía đối thoại. Hơn nữa thì quốc gia này lẽ ra phải chủ trì một hội nghị hòa giải giữa những người Yemen theo như đề nghị của Riyadh, nhưng lại không đưa ra một ngày tháng cụ thể nào cho cuộc họp này. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, một bản tin từ Switzerland cho hãng Reuters đưa ra cho biết Hoa Kỳ và Iran đã trở lại bàn thương thuyết về vấn đề nguyên tử của Iran vào ngày hôm nay và đang cố gắng vượt qua một số các điều kiện sau cùng để mà có thể đạt được bản thương thuyết này trước hạn chót là ngày 31 tháng 3. Và các giới chức có mặt đều cho biết rằng có rất là nhiều những tiến triển khả quan và họ rất là lạc quan về tất cả các cuộc bàn cãi giữa đôi bên. Trong khi đó thì phía bên chính quyền Do Thái vẫn hoàn toàn lên tiếng phản đối về vấn đề này, cho rằng Hoa Kỳ đã không có làm một việc tốt đẹp khi mà bỏ quên đồng minh Do Thái để mà có một thỏa ước riêng với Tehran. Và một khi Tehran rảnh tay thì Tehran sẽ chắc chắn chế tạo bom nguyên tử, và lúc đó thì cũng đã quá trễ để mà có thể phản ứng. Nhưng mà theo Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry cũng như là Bộ trưởng Năng lượng ông Ernest Bush cũng đã gặp với lại các giới chức của Iran, thì họ cho biết rằng thực sự ra tình hình ở Iran không đến nỗi quá bi quan như vậy. Iran là một quốc gia luôn luôn mong muốn hòa bình, tuy rằng họ cũng muốn củng cố sức mạnh quân đội của họ. Thứ nhất là để giữ vững trong vùng Trung Đông, và thứ hai cũng là để chứng tỏ rằng Iran là một nước lớn ở trong vùng, cần phải có một thế lực mạnh mẽ sau Ai Cập. Và hiện tại thì Ai Cập đang ở trong tình trạng rất là rối ren về chính trị, các quốc gia khác cũng như vậy, và do đó Iran đôi khi cần thấy phải đóng vai trò lãnh đạo ở vùng này. Nhưng mà phía Hoa Kỳ thì chắc chắn là sẽ dùng những biện pháp hòa hoãn bằng cách cỡ bỏ đi một số các biện pháp chế tài về kinh tế để có thể đổi lấy việc Iran ngưng trong vòng ít nhất là 10 năm việc thí nghiệm để chế tạo bom nguyên tử. Trở lại với Hồng Lát.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, các khán giả Thái Lan hôm nay bày tỏ mối quan tâm về lời bình luận của lãnh tụ tập đoàn cầm quyền nói với họ một ngày trước đó ở Thái Lan rằng các khán giả có thể bị hành quyết nếu họ làm mất lòng ông. Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đã lên tiếng cảnh báo các nhà báo hãy tự chế và chớ nên tường thuật điều gì có thể gây xung đột, nếu không thì họ có thể bị hành quyết như một biện pháp trừng trị. Lời này của ông được đưa ra mà không kèm theo một nụ cười trên gương mặt, theo lời các ký giả hiện diện tại cuộc họp báo ở Thái Lan. Vị tướng về hưu đã lãnh đạo một cuộc đảo chính không đổ máu trong tư cách tư lệnh quân đội để lật đổ chính phủ dân sự ở Trung Vương quốc Thái Lan hồi tháng 5 năm ngoái và thiết quân luật nổi tiếng về tính khí bất thường. Những trao đổi thường xuyên của ông này với các phóng viên Thái Lan đã mau chóng chuyển từ đùa cợt qua giọng điệu đe dọa. Một số ký giả Thái Lan đã phản ứng một cách lo ngại và nêu ra rằng trong cuộc họp báo kéo dài 23 phút tại một sân bay của không quân trước khi lên đường đi Phu Nai, ông Prayut trông rất căng thẳng, giọng nói thường rung lên vì tức giận và đã ném một văn kiện vào các nhà báo. Buôn bán người là một đề tài nhạy cảm đối với Thái Lan và một số tập đoàn lớn nhất của Thái đang dựa đến nông nghiệp và công nghiệp hàng hải, thường xuất cảng 200.000 tấn hải sản mỗi năm. Và Thái Lan bị xếp vào hạng 3 trong bản phúc trình của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về nạn buôn người, cùng hạng với Syria, Iran và Bắc Triều Tiên. Thái Lan cũng bị Liên hiệp Âu Châu điều tra và đang cứu xét liệu có nên cấp một thẻ vàng cho hàng hương nghiệp xuất cảng của Thái Lan giữa những tin tức về lạm dụng lao động tại các nhà máy chế biến và nô lệ trên tàu thuyền hay không. Ông Prayut đã hứa tổ chức bầu cử vào năm tới sau những cải cách sâu rộng và thường bị các ký giả gây phiền phức vẫn tố cáo họ là đặt những câu hỏi ngu xuẩn như ông đã làm vào hôm thứ Tư. Những chỉ trích nhắm vào ông này và chính phủ do quân đội lãnh đạo với cơ quan lập pháp được chỉ định thường bị ém nhẹm từ các phương tiện truyền thông trong nước và những hạn chế liên tục đối với báo chí theo quân luật. Không có lời bình luận nào tức thời về phía chính phủ của Thái Lan cũng như là Campuchia ngày hôm nay và về việc xác định chính thức những lời đe dọa hành quyết của ông Prayut đối với các ký giả tường thuật về tình hình tại Thái Lan. Xin trở lại với quý anh chị của Đài Lát.
Dạ vâng, trong khi đó thì các cuộc chiến tại Syria và Iraq đã đẩy số đơn xin tị nạn tại các nước công nghiệp hóa lên tới mức cao nhất từ 22 năm nay. Cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc nhận thấy số đơn xin tị nạn trong năm 2014 tăng vọt so với năm trước. Theo bản phúc trình về xu hướng tị nạn năm 2014 của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc, ước tính có 866.000 đơn xin tị nạn mới được nộp tại 44 trong số các nước giàu có nhất thế giới. Và con số này tăng 45% so với năm 2013. Cơ quan Liên Hiệp Quốc nói rằng con số năm 2014 là con số cao nhất kể từ năm 1992. Bản phúc trình nhận thấy rằng 150.000 đơn xin, tức là cứ một trong năm cái đơn xin tị nạn ở thế giới công nghiệp là của người Syria, khiến nhóm này trở thành nhóm tị nạn lớn nhất trong năm ngoái. Các số liệu cho thấy Đức là nước nhận nhiều đơn nhất với 173.000 đơn, 1 trên 4 số đơn là của người Syria. Xếp hạng thứ hai là Hoa Kỳ với hơn 120.000 đơn xin tị nạn và phần lớn là từ Mexico và những nước ở Trung Mỹ. Thì theo những liên bang Nga thì không nằm trong bản phúc trình này, nhưng mà Liên Hiệp Quốc cũng cho biết là điều đáng chú ý là Nga nhận khoảng 265.400 đơn xin tị nạn tạm thời. Xin được trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, tin của hãng Reuters đến đi từ Bada cho biết rằng các lực lượng quân đội Iraq đã trên đà tiến quân vào trung tâm của thành phố Tikrit vào sáng ngày hôm nay với sự hiểm trở của không lực Hoa Kỳ để bắt đầu một chiến dịch hành quân lớn nhất chống lại gà nước Hồi giáo đang vẫn còn giữ lại một phần của thành phố này. Và với trên đà thắng thế thì người ta đã thấy các chiến binh của nhóm IS đã bỏ chạy ra khỏi vùng này, cũng như là một số các mục tiêu của IS ở dưới đất đã bị đốt cháy. Và sau cuộc hành quân này có lẽ chắc chỉ kết thúc vào cuối tuần này mà thôi. Và những chiếc máy bay của không lực Hoa Kỳ cũng như là của không lực Iraq vẫn tiếp tục đánh bom vào những địa điểm xa hơn về phía Bắc để chuẩn bị cho chiến dịch sắp tới là chiếm lại thành phố Mosul, là nơi đặt bộ chỉ huy của nhóm IS và cũng là thành phố chính. Nếu mà Iraq lấy lại được thành phố này thì được coi như là số phận của IS đã tới ngày tận cùng. Đó là bản tin cuối của thời sự buổi trưa ngày hôm nay trong phần đầu, và chúng tôi sẽ trở lại phần thứ hai sau vài thông tin thương mại. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng của cả hai đài.
Công ty điện tử nhịp sóng Music, nay với tên là iSingTech, khai trương ngày 14 tháng 2 năm 2015 với showroom rộng lớn iSingTech tên trước đây là Nhịp Sóng, là nơi chuyên cung cấp các loại furniture từ những bộ sofa, tủ rượu, bàn ăn cho đến giường ngủ, bộ nệm, adjustable bed, ghế massage, ghế spa, infrared sauna, TV, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, những dàn karaoke với âm thanh tuyệt hảo, sóng động, hộp thời trang đa dạng về kiểu dáng, màu sắc của những hãng danh tiếng của Mỹ và của Italy. iSingTech trước đây là Nhịp Sóng Music trong khu Cali Sài Gòn Mall, số điện thoại 214-703-5400, 214-703-5400.
Dung Trần, Việt Á Insurance chuyên cung cấp mọi dịch vụ bảo hiểm, là người Việt Nam duy nhất đại diện trực tiếp cho hãng United Healthcare vùng Dallas Fort Worth, chuyên lo dịch vụ bảo hiểm y tế cho những người tàn tật và quý vị cao niên.
Nếu quý vị có Medicare Part A và B và Medicaid, xin gọi cho Dung Trần. Những quyền lợi của quý vị luôn được bảo đảm như được chở đi bác sĩ, đi bệnh viện, đi nha sĩ và mua thuốc,
được nhận các sản phẩm tốt cho sức khỏe, nhận thiết bị trợ thính và làm kính,
được bồi hoàn tiền bệnh khi đi ra nước ngoài.
United Healthcare được hầu hết các bệnh viện và bác sĩ chấp nhận. Hãy gọi Dung Trần để thấy sự khác biệt của đại diện trực tiếp và những nơi khác. 817-734-2299. 817-734-2299, 734-2299.
Xin đón nghe talk show của Dung Trần United Healthcare vào lúc 11:30 sáng mỗi thứ hai trên Radio 1600 AM.
Mùa thuế đến rồi, xin kính mời quý vị đến với Quali Tax Service trong khu thương mại Asia Times Square.
Quali Tax Service của anh Hòa Huỳnh, chuyên khai thuế cho cơ sở thương mại, khai thuế cho cá nhân và gia đình.
Anh Hòa Huỳnh có bằng IRS Registered Tax Return Preparer, bảo đảm những hồ sơ thuế của quý vị luôn được sửa chữa lại và chăm sóc thật kỹ, chu đáo.
Quali Tax Service bên trong Lộc Trường Farmer Insurance tại khu thương mại Asia Times Square, thành phố Grand Prairie.
Khai thuế kinh nghiệm tận tâm, kín đáo, chính xác, xin gọi cho anh Hòa Huỳnh 682-554-0832.
Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này: crawfish sống 2.69 cent một pound, tôm lớn 5.99 cent một pound, ổi 1.49 cent một pound, xoài thanh ca hiệu Marathon 8.99 cent một thùng, sườn heo tươi 1.99 cent một pound, thịt heo đùi sau 1.79 cent một pound, thịt heo xay 99 cent một pound, hành lá 99 cent 4 bó, củ cải trắng 99 cent 3 pound, súp gà 99 cent 2 lon, sữa Black and White 1.49 cent một lon. Chợ New Trường Nguyên Garland, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185. Xin kính mời.
Quý vị bị ngứa ngáy tay chân do thời tiết, do hóa chất, do tắm nước nóng hay bị ngứa toàn thân vì mọi nguyên nhân, xin hãy dùng NV Cream. Tình trạng ngứa ngáy sẽ chấm dứt ngay.
Quý vị bị nứt gót chân, nứt ngón tay, bị ghẻ lở do gãi, hãy dùng NV Cream, chân tay bạn sẽ liền lại đẹp hơn.
NV Cream sẽ giúp bảo vệ làn da hết ngứa, bảo vệ chân tay bạn khỏi bị nứt nẻ, chai sần.
NV Cream với những tinh chất tự nhiên sẽ là chàng vệ sĩ cho làn da của chúng ta, giúp cho chúng ta có thể tự tin tham gia vào mọi hoạt động thiết thực của cuộc sống. Đơn giản chỉ cần thoa NV Cream lên những vùng da khô hay da bị nứt nẻ. Sau một khoảng thời gian sử dụng, NV Cream sẽ đem lại sự hiệu quả, đó chính là sự trẻ trung xinh đẹp cho làn da của bạn.
NV có bán tại nhà thuốc Mẫu Phước Đường, nhà thuốc Hướng Dương và Pure Water Pacific.
Các chủ tiệm nail muốn order để bán cho khách hàng nail, xin gọi cho Michael Dũng 214-597-6493, 214-597-6493. 597-6493.
Nhân viên ở đây á, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Vietwell Home Care chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Vietwell đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa, vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888.
Ba lại bệnh nữa rồi, để con đưa ba đi bác sĩ Thiên An khám bệnh nghe.
Ừ, nghe con nói đến bác sĩ Thiên An là ba thấy yên tâm rồi.
Văn phòng Cubic Care Family Medicine, ngay góc Jupiter and Arapaho, gần Saigon Mall, do bác sĩ Nguyễn Thiên An đảm trách.
Bác sĩ tốt nghiệp Đại học Y khoa Houston, thực tập chuyên khoa gia đình tại Galveston, chuyên khám và điều trị bệnh cho trẻ em và người lớn.
Khám tổng quát hàng năm cho mọi lứa tuổi và khám pap smear cho phụ nữ.
Văn phòng khang trang, lấy máu thử nghiệm tại chỗ.
Nhận hầu hết các loại bảo hiểm tư, Medicare và Obamacare, Blue Cross Blue Shield, PPO. Xin gọi 972-479-9960, 972-479-9960 để lấy hẹn và biết thêm chi tiết.
Ủa anh Sáu, sao hôm nay cười nhiều vậy?
Tôi mới làm răng lại nè, nhờ iTooth Dentistry á của ông nha sĩ Sơn Bùi á mà tôi cười nhiều hơn nè. Lúc trước á có hàm răng máy hiền á, sao tôi đâu có dám cười với ai đâu.
iTooth Dentistry, chuyên gia khoa thẩm mỹ, trám răng thẩm mỹ, phục hồi răng sứ, làm răng giả, tẩy trắng răng ngay tại văn phòng, giá chỉ có 199 đồng. Sau một tiếng đồng hồ, quý vị sẽ có một hàm răng trắng tinh.
Trị bệnh nướu răng, cắt nướu thẩm mỹ,
niềng răng thẩm mỹ chỉ trong vòng 6 tháng, nhận Medicaid, chip và bảo hiểm, có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm, tham khảo và chụp quang tuyến miễn phí.
iTooth Dentistry tại Richardson, ngay góc Jupiter và Arapaho, kế bên Chase Bank, mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 7 giờ chiều, thứ bảy mở cửa đến 4 giờ chiều.
Có thể lấy hàng trễ hoặc hẹn chủ nhật, điện thoại 972-234-8800,
234-8800.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Tôi Thưa quý vị, trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Chúng tôi trở lại với bản tin đầu do Mộng Lan trình bày. Xin mời Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, ông Michael Johnson là một cảnh sát viên ở vùng Bắc California bị nghi can bắn chết ngày hôm qua khi đến điều tra báo cáo về một người đàn ông hăm dọa sẽ tự tử. Đây là lần đầu tiên từ 14 năm qua một cảnh sát viên của thành phố San Jose, California bị giết. Nghi can tên là Scott Dunham, 57 tuổi, được cho biết là vẫn còn ở trong căn chung cư nhiều giờ sau khi nổ súng. Cảnh sát nói rằng các nhân viên cảnh sát khác đã bắn trả và có thể đã gây thương tích cho ông Dunham này. Nguồn tin từ sở cảnh sát San Jose nói rằng họ nhận được tin báo ông Dunham đe dọa bà vợ là sẽ giết bà ta nếu không ra khỏi nhà. Người vợ sau đó đã rời căn chung cư và gọi cho một người con và người này đã thông báo với cảnh sát. Cảnh sát tới nơi và đang chuẩn bị tiến vào căn chung cư thì có tiếng súng nổ. Nhân chứng kể là ông Dunham đứng trên ban công dùng súng trường bắn xuống phía dưới khiến cảnh sát Quinn Johnson thiệt mạng ngay tại chỗ. Cảnh sát trưởng của thành phố San Jose cho hay trong cuộc họp báo vào lúc khuya ngày thứ ba rằng đây là một ngày đau buồn cho giới chức công lực cũng như cộng đồng thành phố San Jose. Thị trưởng Sam Litardo gọi đây là thời điểm đen tối nhất của San Jose. Ông cho biết đã viếng thăm gia đình của người cảnh sát bị thiệt mạng, vốn đang chuẩn bị làm lễ thành hôn. Và người cảnh sát viên này rất trẻ và ông thiệt mạng vào ngày thứ ba, thưa quý vị. Xin trở lại với quý anh chị của Houston, của Alas.
Dạ vâng, Thục Năng cảm ơn cô Mộng Lan. Vẫn bằng tin liên quan đến Hoa Kỳ, thì Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama ngày hôm qua đã phần nào chấp nhận yêu cầu của đồng nhiệm Afghanistan Rashad Ghani về kế hoạch triệt thoái quân của Hoa Kỳ ra khỏi Afghanistan. Trong cuộc họp chung với ông Ghani tại nhà Hoa, tại Tòa Bạch Ốc, thì ông Obama thông báo việc rút quân Hoa Kỳ khỏi Afghanistan sẽ chậm lại trong năm nay, bởi vì tình hình sẽ được đánh giá là vào năm tới. Và Tổng thống Afghanistan đã yêu cầu Hoa Kỳ linh hoạt trong việc rút quân. Mong muốn của ông đã được đáp ứng. Tổng thống Hoa Kỳ giải thích quyết định của mình ra bằng nhu cầu cần phải huấn luyện tốt hơn cho quân đội Afghanistan để Hoa Kỳ không phải trở lại Kabul nữa. Và ông Obama cũng ám chỉ tình hình ở Iraq vì do không có thỏa thuận, quân đội Hoa Kỳ rút đi nhưng không có chuẩn bị sự thay thế và kết quả đã không có tốt. Số 9.800 lính Hoa Kỳ vẫn còn ở hiện trường sẽ ở lại đây cho đến cuối năm nay và số này thực ra đã phải rút đi một nửa. Ông Obama thông báo đã quyết định giữ họ lại cho đến cuối năm và chiến lược rút quân trong năm 2016 sẽ được quyết định trong năm nay để đạt mục tiêu là chỉ giữ lại lực lượng cần thiết để bảo vệ Đại sứ quán Hoa Kỳ vào thời hạn cuối là năm 2016. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, một bản tin của Reuters cho biết rằng theo Trung tâm Kiểm soát và Bài trừ Bệnh tật tại Atlanta vừa mới đưa ra một chương trình quảng cáo rầm rộ để mà cảnh cáo tất cả mọi người tiêu thụ về việc sử dụng thuốc lá điện tử cũng như là thuốc lá thường. Và theo lời cơ quan này cho biết rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá thường thì cũng nguy hiểm như nhau, vì thuốc lá điện tử là một dụng cụ được hoạt động bằng pin và nó nấu chất nicotine lên để trở thành một chất lỏng và sau đó thì người sử dụng sẽ hít vào. Và như vậy thì chất nicotine vẫn vào trong người, trong cơ thể của người sử dụng, cũng giống như là hút một thuốc lá thường từ trước đến giờ và không hề có cái sự thay đổi gì về cái số lượng nicotine này, đôi khi còn có thể tăng hơn nữa. Và do đó nếu chúng ta muốn giữ gìn sức khỏe tốt thì hoàn toàn phải ngưng hẳn việc hút thuốc lá, chứ không phải là chỉ hút thuốc lá điện tử. Thuốc lá điện tử chỉ có một công dụng là không có đưa ra cái làn khói hôi mà những người xung quanh có thể bị hít vào và gây nguy hiểm cho sức khỏe của những người xung quanh mà thôi. Ngoài ra thì nó không còn mục đích gì khác, cũng không có giúp được thêm cho người đã từng bị nghiện chất nicotine. Đó cũng là bản tin cuối của thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và quý anh chị. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào ngày mai.
Kính chào quý thính giả cùng quý anh chị.
Kính chào quý thính giả cùng quý cô chú. Và kính chúc cho quý thính giả có một ngày bình an và vui vẻ. Thục Đoan xin kính chào và hẹn quý thính giả vào chương trình tin tức vào ngày mai.